Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau. Một em nhỏ năm Úc tử vong vì nhiễm coronavirus. Nội các quốc gia đồng ý xác định lại ý nghĩa thuật ngữ tiếp xúc gần. Và trong môn cricket, huấn luyện viên đội tuyển Anh Chris Silverwood sẽ bỏ lỡ đợt thi đấu Ashes Test thứ tư ở Sydney sau khi bùng phát COVID-19 trong trại của đội tuyển. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một em nhỏ bị mắc COVID-19 đã chết ở Nam Úc khi tiểu bang này ghi nhận 1.374 trường hợp nhiễm coronavirus mới trong 24 giờ qua. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết em bé này dưới 2 tuổi và nguyên nhân cái chết đang được điều tra. Ông Marshall nói rằng các liều thuốc sẽ sớm được phân phối để tiêm chủng cho trẻ em Úc từ 5 đến 11 tuổi kể từ tháng tới.
Now there is clear, strong evidence.
Chúng tôi sẽ sẵn sàng vào ngày 10 tháng 1 để tiêm liều đầu tiên cho trẻ em có khoảng cách 8 tuần giữa liều đầu tiên và liều thứ hai, nên chúng tôi cũng cần tính đến điều đó.
Trong khi đó, thì các nhà lãnh đạo, các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đã đồng thuận về định nghĩa mới thế nào là tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm coronavirus dương tính. Định nghĩa mới được đưa ra sau cuộc họp nội các quốc gia vào thứ Năm, trong đó giải thích rằng liên hệ hộ gia đình của một trường hợp được xác nhận là sống cùng nhà với người dương tính hoặc đã trải qua 4 tiếng đồng hồ với họ, ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định. Từ nửa đêm nay, thuật ngữ mới này sẽ được áp dụng ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ Tasmania, Tây Úc và lãnh thổ phía Bắc. Thông tin cụ thể ở các nơi này sẽ được chính phủ tiếp tục đưa ra vào ngày mai. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng biến thể Omicron COVID-19 đã thay đổi cuộc chơi đối với đại dịch và sẽ có các yêu cầu thử nghiệm cập nhật đối với những người được cho là tiếp xúc gần.
If you're a close contact, you get a rapid antigen test. If that returns,
nếu bạn là người tiếp xúc gần, bạn sẽ nhận được xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT. Nếu kết quả âm tính, bạn mới bị cách ly trong 7 ngày và bạn cần phải làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh RAT một lần nữa vào ngày thứ 6. Nếu bạn là người tiếp xúc gần và bạn có triệu chứng, hãy đi làm xét nghiệm PCR. Nếu bạn là người tiếp xúc gần cho kết quả xét nghiệm RAT dương tính, bạn cần đi xét nghiệm PCR.
Lãnh đạo lao động Anthony Albanese đã cáo buộc Thủ tướng chơi trò chính trị với nội các quốc gia thay vì xây dựng một bộ quy tắc quốc gia thống nhất để đối phó với đại dịch COVID. Nội các quốc gia đã có cuộc họp hôm nay để bàn thảo, xác định chính xác điều gì để kết luận một người có tiếp xúc gần với dương tính. Quyết định này giúp làm giảm thiểu số lượng người bị buộc phải xét nghiệm, phòng ngừa và giảm áp lực đối với các địa điểm xét nghiệm PCR, đồng thời giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh. Ông Albanese nói rằng quyết định đó lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.
Lý do cho sự thiếu nhất quán trong các quy tắc là nội các quốc gia đã không có đủ sự nhất quán để thông qua, do bởi thủ tướng đã chơi trò chính trị ngay từ trước.
Tây Úc một lần nữa đang tăng cường đối phó ở biên giới để hạn chế mối đe dọa của coronavirus với sự thay đổi về thế nào là tình trạng rủi ro đối với Queensland và Nam Úc. Từ tối thứ Sáu, cả hai tiểu bang này sẽ là khu vực pháp lý rủi ro cao với việc du khách không thể vào Tây Úc trừ khi họ có những trường hợp bất thường. Du khách đến Tây Úc được yêu cầu phải theo dõi kế hoạch du lịch của họ trước khi các quy định chặt chẽ hơn có hiệu lực từ ngày mai 31 tháng 12. Tin COVID tại các tiểu bang, ACT đã ghi nhận hơn 250 trường hợp COVID mới, vượt xa mức cao nhất đưa ra trước đó 2 ngày. Tasmania ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày lên 92 ca mới và ca nhập viện đầu tiên kể từ khi biên giới tiểu bang mở cửa trở lại từ 2 tuần trước. Con số ca nhiễm ở New South Wales đã tăng lên 12.000 trường hợp nhiễm coronavirus mới sau gần 100.000 mẫu xét nghiệm. Và ở Victoria, số ca mắc mới hàng ngày đã tăng lên 5.137 ca với 13 ca tử vong. Tại Queensland, cơ quan y tế Queensland đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp nhiễm coronavirus mới, khi các quan chức cảnh báo rằng con số này có thể sẽ tăng lên hàng chục ngàn. Tiểu bang đang cho biết đã cải thiện tình hình xếp hàng chờ xét nghiệm để kiểm tra COVID-19 sau khi 35.179 mẫu thử đã được xét nghiệm trong ngày qua, nhưng số người chờ vẫn còn rất cao. Giám đốc y tế của Queensland, tiến sĩ John Gerard, cảnh báo mức độ nghiêm trọng của bệnh tật đối với các bệnh nhân có thể trở nên tồi tệ hơn trong các khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Ông cũng nói rằng, với những người có kết quả xét nghiệm dương tính, rằng các triệu chứng của họ cũng có thể nhẹ, mặc dù một số trường hợp đã gọi dịch vụ cấp cứu để được hỗ trợ khi họ nhận được kết quả.
That's what a pandemic is about. Very large numbers.
Đó là đại dịch là về số lượng rất lớn các trường hợp, nhưng cũng may mắn là các vaccine đang hoạt động và được chứng minh rõ ràng là có tác dụng đối với những người chưa tiêm liều thứ ba, nhất là người già và những người đã bị nhiễm qua. Điều quan trọng là bạn có thể ra ngoài và tiêm vaccine thứ ba hay không.
Sự gia tăng các trường hợp tại Queensland xảy ra do các điều kiện đầu vào đối với du khách giữa các tiểu bang được nới lỏng. Cũng liên quan với tin trong nước, Tổng trưởng Y tế Liên bang Red Hunt cho biết dữ liệu từ nước ngoài cho thấy mặc dù biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, nhưng nó ít nguy hiểm hơn các biến thể khác. Ông Tổng trưởng cho biết, một nghiên cứu từ Vương quốc Anh đã cho kết quả tương tự với Nam Phi, nói rằng những người đã được tiêm chủng khi bị nhiễm Omicron có ít nguy cơ nhập viện hơn.
Now there is clear, strong.
Hiện tại đang có bằng chứng rõ ràng và mạnh mẽ cho thấy nó đã bớt nghiêm trọng hơn. Từ các báo cáo mới nhất mà Giám đốc Y tế vừa được thông báo tóm tắt trong đêm, thì Thủ tướng và tôi chỉ ra rằng nhìn vào dữ liệu Nam Phi là có thể thấy rõ ràng. Chúng tôi nhìn vào những gì đang diễn ra ở Úc, dữ liệu cũng cho thấy rõ ràng về điều đó. Và khi xem xét những gì đang thấy ở Vương quốc Anh nói chung, cả nước Anh và Scotland, dữ liệu cũng cho thấy rõ ràng là nó ít nghiêm trọng hơn.
Ông Hinn nói thêm rằng các mũi tiêm tăng cường cũng cung cấp sự bảo vệ cần thiết khỏi mức độ nghiêm trọng của việc lây nhiễm. Trong khi đó, thì người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết ông lo ngại về sự kết hợp giữa các biến thể Omicron và Delta của COVID-19 có thể tạo ra một cơn sóng thần. Nhưng ông vẫn hy vọng rằng năm 2022 sẽ là năm mà thế giới bước qua đại dịch. Giám đốc Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cáo buộc các nước giàu đang làm trầm trọng thêm đại dịch. Ông cho rằng chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và tích trữ các công cụ y tế của họ đã phá hoại sự bình đẳng và tạo ra điều kiện lý tưởng cho các biến thể mới của virus xuất hiện.
I'm highly concerned that Omicron being more transmissible, circulating at the same time as Delta.
Tôi thực sự lo ngại rằng biến thể Omicron lây nhiễm nhanh đang hiện diện tràn lan cùng lúc với Delta, đang dẫn đến một vụ sóng thần bùng nổ gây lây nhiễm vũ bão. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của quốc gia giàu có và các nhà sản xuất nên rút ra các bài học về Alpha, Beta, Gamma, Delta và bây giờ là Omicron để hợp tác cùng nhau nhằm đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% toàn thế giới. Đây là thời điểm để vượt lên chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi mà bảo vệ dân số và nền kinh tế chống lại các biến thể trong tương lai bằng cách chấm dứt tình trạng bất bình đẳng vaccine toàn cầu.
Tiến sĩ Tedros kêu gọi các chính phủ làm việc với WHO trong một chiến dịch nhắm tới mục tiêu 70% tỷ lệ bao phủ vaccine ở mọi quốc gia sẽ đạt được vào đầu tháng 7 năm 2022. Quý vị đang nghe bản tin thời sự trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và sau đây tiếp tục phần tin. Một đám cháy đã làm hư hại mặt trước của tòa nhà quốc hội cũ ở Canberra, thủ đô của Úc vào chiều thứ Năm 30 tháng 12. Các đội cứu hỏa khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra ở cửa trước và cho di tản mọi người ra khỏi địa điểm để phòng nguy hiểm. Đoạn phim được lan truyền trên phương tiện xã hội cho thấy những người biểu tình ở bên ngoài tòa nhà và cảnh sát đã kéo họ ra khỏi bậc thang ở phía trước. Chuyển sang tin thế giới, nhân vật nổi tiếng của các trang mạng xã hội Anh, Ghislaine Maxwell, có thể sẽ phải ngồi tù chung thân sau khi bị kết tội 5 trong số 6 tội danh dụ dỗ các bé gái vị thành niên để mua vui cho triệu phú người Mỹ Jeffrey Epstein. Tòa án đã nghe lời khai của 4 phụ nữ bị lạm dụng tình dục khi còn ở tuổi vị thành niên vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 tại những ngôi nhà nguy nga tráng lệ của Epstein ở Florida, New York và New Mexico. Các bồi thẩm viên đã cân nhắc hết trong 5 ngày trước khi kết luận Marcel phạm tội 5 trong 6 các tội danh. Đây được cho là một trong những bản án cao nhất dành cho một phụ nữ vì đã kích hoạt đường dây buôn bán tình dục. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã lên tiếng ủng hộ việc truy tố, nói rằng 4 phụ nữ đã rất can đảm.
The road to justice has been far too long.
Con đường đi đến công lý đã quá dài, nhưng ngày nay công lý đã được thực hiện. Tôi muốn khen ngợi sự dũng cảm của các cô gái, bây giờ là phụ nữ đã trưởng thành, đã bước ra khỏi bóng tối và bước vào phòng xử án. Sự can đảm và sẵn sàng đối mặt với kẻ bạo hành của họ đã tạo nên kết quả ngày hôm nay và giúp phiên xét xử này có thể xảy ra.
Lisa Bloom là luật sư cho 8 nạn nhân của Epstein nói với BBC rằng đây là một phán quyết cực kỳ quan trọng.
I think this guilty verdict is immensely meaningful.
Bản án đầy tội lỗi này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở khắp mọi nơi. Bất kể bạn là ai, bất kể bạn đi trong vòng tròn nào, được bao bọc bởi những ai, dù bạn có bao nhiêu tiền, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi vụ lạm dụng tình dục xảy ra, công lý vẫn có thể tìm tới.
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ bảo vệ trạm vũ trụ của họ cùng phi hành đoàn 3 thành viên đang sống trong trạm. Trước đó, Trung Quốc phàn nàn rằng vệ tinh do Elon Musk phóng lên đã suýt va vào tàu vũ trụ Trung Quốc trong năm nay. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Washington đã phớt lờ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Không gian trong việc bảo vệ sự an toàn của các phi hành đoàn gồm 3 thành viên của trạm Tiangong, tức Thiên Tân, sau hai sự cố xảy ra vào ngày 1 tháng 7 và ngày 21 tháng 10. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian, Triệu Lập Kiên nói rằng Hoa Kỳ nên biết quán xuyến chuyện nhà của mình tốt hơn.
Hiệp ước Không gian 1967 hiện là nền tảng được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế về không gian vũ trụ. Theo hiệp ước, các phi hành gia là sứ thần của nhân loại. Các quốc gia nên tôn trọng và bảo vệ sự an toàn của các phi hành gia một khi họ phát hiện thấy hiện tượng này gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của các phi hành gia, họ cần thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoặc các bên ký kết khác. Các quốc gia cũng phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động ngoài không gian do các công ty tư nhân trong nước thực hiện.
Tin Hồng Kông, tạp chí Strand News đã bị đóng cửa sau khi cảnh sát đột kích văn phòng của họ và bắt giữ 6 biên tập viên hiện tại cùng với cựu biên tập viên và thành viên hội đồng quản trị trong một cuộc đàn áp chống những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Tại cuộc họp báo chính thức diễn ra ngay sau đó, một sĩ quan cảnh sát cao cấp đã nói với giới truyền thông rằng nhà chức trách không nhắm mục tiêu vào giới truyền thông mà họ chỉ nhắm vào để bảo vệ luật an ninh mạng Trung Quốc.
You know well how to report, how to be a responsible reporter, how to make a.
Bạn viết rõ cách viết bài, cách trở thành một phóng viên có trách nhiệm, cách làm báo không thiên vị cho độc giả của bạn. Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho bạn. Bởi vì chúng tôi không chỉ mũi dùi vào hay vạch lá tìm sâu vào những điều đó. Như tôi đã đề cập trước đây, chúng tôi cũng không nhắm mục tiêu vào các phóng viên, chúng tôi không nhắm mục tiêu vào giới truyền thông, chúng tôi chỉ nhắm mục tiêu vào luật an ninh quốc gia, các hành vi vi phạm.
Tiếp tục phần tin thế giới, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có chuyến viếng thăm hiếm hoi đến Israel để hội đàm về các vấn đề kinh tế và an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, nhưng có rất ít triển vọng cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ lâu. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã tiếp đón Abbas tại nhà của mình vào cuối ngày thứ Ba. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên trong hơn một thập niên qua của nhà lãnh đạo Palestine được phương Tây hậu thuẫn đã tới Israel. Tin Bosnia, một công tố viên tội phạm chiến tranh đã truy tố 9 người Serbia ở Bosnia vì đã giết khoảng 100 người Bosnia theo đạo Hồi, bao gồm cả 7 gia đình vào đầu cuộc chiến 1992-1995. 9 người đàn ông, cựu thành viên và chỉ huy của quân đội thời chiến Bosnia Serb đã bị cáo buộc giết hại dân thường Bosniak từ khu vực xung quanh của thị trấn Navesinja, miền đông Bosnia, bao gồm hàng chục phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Cuộc nội chiến tàn khốc giữa người Serb chính thống, người Rojia công giáo và người Bosnia theo đạo Hồi đã khiến hơn 100.000 người chết. Và 26 năm sau, thì tội ác chiến tranh vẫn phải bị trừng trị. Bosnia vẫn đang tìm kiếm những người mất tích và tìm kiếm công lý chống lại những thủ phạm bị nghi ngờ. Và hiện tại thì quốc gia Balkan này vẫn đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất sau cuộc chiến tranh, với việc các lãnh đạo Bosnia Serb đe dọa sẽ rút khỏi các tổ chức quốc gia của Bosnia, bao gồm cả các lực lượng vũ trang chung, khiến làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới. Tình hối suất, một đô la Úc đổi ra được 72,6 xu Mỹ, tương đương với 16.532 đồng Việt Nam. Tin dự báo thời tiết vào ngày thứ Sáu, 31 tháng 12. Adelaide, trời nắng và rất nóng, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ. Melbourne, trời nắng và nóng, nhiệt độ từ 19 đến 38 độ. Sydney, trời nắng, 18-29. Quý vị vừa nghe bản tin trên SBS Việt ngữ và sau đây xin tóm lược lại những tin chính vừa loan. Nội các quốc gia đồng ý xác định lại ý nghĩa của việc tiếp xúc gần. New South Wales 12.226 trường hợp và ở Victoria con số này là 5.137 ca. Và Gisland Maxwell đã bị kết tội dụ dỗ và buôn bán các em bé gái vị thành niên.